Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chế ngự cái lưỡi. Lời của Chúa được chép trong sách Gia-cơ đoạn 3 từ câu 7 đến câu 12.
Hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi. Nhưng cái lưỡi không ai trị phục được nó. Ấy là một vật dữ người ta không thể hãm dẹp được, đầy dẫy những chất độc giết chết. Bởi cái lưỡi, chúng ta khen ngợi Chúa Cha chúng ta, và cũng bởi nó, chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả. Hỏi anh em, không nên như vậy. Có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng sao? Hỏi anh em, cây vả có ra trái olive được, cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa.
Câu gốc suy cẩm trong Luca đoạn 6 câu 45b. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Chúng ta cùng nhau suy cẩm những câu hỏi sau đây. Ông Gia-cơ mô tả khả năng chế ngự cái lưỡi của con người như thế nào? Những hình ảnh trong câu 11-12 mô tả bản chất của lời nói ra sao? Làm thế nào để kiểm soát lời nói? Kính thưa quý vị, cái lưỡi hay lời nói của con người có thể xây dựng hoặc đạp đổ, nâng đỡ hoặc vùi dập, chữa lành hoặc gây tổn thương, đem đến sự sống hoặc làm cho chết, vân vân. Nên điều quan trọng là phải biết chế ngự cái lưỡi của mình. Ở đây, ông Gia-cơ giải thích chế ngự cái lưỡi không đơn giản. Mọi loài sinh vật từ trên trời, dưới biển hay trên đất liền, dù hoang dã đến đâu cũng đều do con người chế ngự. Thế nhưng, con người không tài nào chế ngự được cái lưỡi. Đã có biết bao quyển sách, chương trình huấn luyện, nhưng con người không thể hoàn toàn kiểm soát được lời nói. Bởi vì vấn đề không chỉ đơn giản nằm ở cái lưỡi, môi miệng, mà còn ở sâu bên trong. Trong hai câu 11-12, ông Gia-cơ dùng hình ảnh của dòng suối và cây trái để mô tả về bản chất của vấn đề. Trong thiên nhiên, không bao giờ cùng một mạch nước vừa chảy ra nước ngọt lẫn nước đắng hay nước mặn, cũng không bao giờ có cây này lại sinh trái nọ. Rõ ràng là những thứ bày tỏ ra bên ngoài đều xuất phát từ bản chất bên trong, nghĩa là lời nói phản ánh tình trạng của tấm lòng. Chúa Giê-xu đã dạy, tấm lòng tội lỗi xấu xa thì lời nói cũng xấu xa, được chép trong Luca đoạn 6 câu 45. Như vậy, vấn đề không phải là làm sao kiểm soát lời nói, mà là làm sao giữ cho lòng chúng ta luôn ngay thẳng, đẹp lòng Chúa. Giống như con beo không tự mình đổi được vàng, không ai trong chúng ta có thể tự thay đổi lòng mình, được chép trong Jeremy đoạn 13 câu 23. Mọi nỗ lực của con người đều chỉ tác động bên ngoài và không có hiệu quả lâu dài. Tạ ơn Chúa vì trong khi con người bế tắc thì không gì là không thể với Ngài. Chúa hứa với dân Ngài, ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi, được chép trong Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 26a. Bởi ân sủng và quyền năng của Đức Chúa Trời, khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta trở nên một tạo vật mới. Tuy nhiên, không phải sau khi tin Chúa, chúng ta không còn vấp phạm về lời nói. Vì vẫn còn sống trong xác thịt yếu đuối này, chúng ta vẫn còn hay vấp phạm. Nhưng khi để tấm lòng mình trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ kinh nghiệm quyền năng biến đổi của Ngài mỗi ngày. lời nói chúng ta cũng sẽ được thay đổi dựa vào mức độ gắn bó mật thiết của chúng ta với Chúa. Nếu không, chúng ta vẫn có thể từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa. Xin Chúa cho chúng ta luôn đầu phục Chúa, để lời nói chúng ta được ích lợi và gây dựng. Những lời bạn nói bày tỏ tình trạng của tấm lòng bạn ra sao? Lạy Chúa, chúng con nhận biết những yếu đuối của chúng con trong việc kiểm soát môi miệng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần chúng con nói những lời khiến anh chị em chúng con vấp phạm. Xin quyền năng Đức Thánh Linh vận hành trong chúng con, để lời nói của chúng con phản ánh một tấm lòng được đầy dẫy sự hiện diện của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.